cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến Matthew đoạn 26. Đây là đoạn dài nhất trong Tin Lành Matthew. Có một phần tạm nghỉ ở câu 30. Các biến cố được kỹ thuật trong văn đoạn 15, 16 và 17 có thể được đưa vào đây. Cũng có một chỗ ngưng nghỉ nữa bắt đầu từ câu 57. Và sự phân chia của đoạn này sắp đặt việc bắt Chúa Giêsu trước các nhà lãnh đạo tôn giáo nhằm đặt một đoạn riêng biệt. Có lẽ những người sắp đặt Kinh Thánh đã bao gồm những biến cố vào trong đoạn này nhằm làm cho độc giả thấy những diễn biến quan trọng lần lượt được xảy ra. Mỗi việc xảy ra trong đoạn này đều hướng về thập tự giá. Khi mới đọc hay mới nghe qua, chúng ta dễ có cảm tưởng là Chúa Giêsu bị bắt vì Ngài không chế ngự được hoàn cảnh. Nhưng khi xem xét một cách cẩn thận, chúng ta thấy rằng Ngài làm chủ mọi tình huống. Chúa Giêsu bày tỏ rõ ràng hơn về chương quyền của Ngài khi Ngài đến gần thập tự giá. Tất cả mọi việc được kỹ thuật trong Matthew đoạn 26 và 27 này được nghiên cứu và tìm hiểu trong ánh sáng của lời tuyên bố mà Chúa Giêsu đã nói ra ở thành Caesarea Philip 6 tháng trước đó. Ấy là Ngài sẽ đến thành Jerusalem để chịu chết. Chúng ta xem lại ở trong Matthew đoạn 16-21. Từ đó, Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Chúa Giêsu hành động theo thời biểu của Đức Chúa Trời, và Ngài đang đối diện với từng hoàn cảnh. Ngài không phải là nạn nhân tuyệt vọng bị ép giữa hai bề của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái và của chính quyền La Mã. Chúng ta cần có lòng cung kính trong suy nghĩ của mình khi tìm hiểu những gì được viết ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 này, vì nó rất là hệ trọng liên quan đến sự cứu rỗi. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, với việc lập mưu giết Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 1, và Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng, những lời mà Chúa Giê-xu vừa mới phán xong đó là những lời gì? Đó là bài giảng trên núi Olive. Và Chúa Giê-xu trả lời các câu hỏi cho các môn đệ liên quan đến thời kỳ tận thế. Và tiếp theo đó, Ngài nói với họ thêm một vài điều khác nữa. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 2 đến câu 5. Các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bấy giờ các thầy tế lễ cả, các trưởng lão trong dân chúng nhóm lại trong tòa thượng thẩm tên là Cai Phe, và bàn luận với nhau mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giê-xu mà giết. Song họ nói rằng, không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh điều xào xạc chăng. Trong hai câu này, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, Ngài sẽ chịu chết. Nhưng lời này được nói 6 tháng trước đó tại thành Caesarea Philip. Nay thì giờ đã đến. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài rằng Ngài sẽ chịu chết trong ngày lễ vượt qua. Nhưng những người lãnh đạo tôn giáo có một kế hoạch khác. Xin chúng ta xem lại trong câu 5. Song họ nói rằng, không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh điều xạo xạc chăng. Những người này muốn tìm bắt Chúa Giê-xu và họ nói rằng, họ không nên giết Ngài trong ngày lễ vượt qua. Nhưng Ngài nói trước rằng Ngài sẽ chết trong lễ vượt qua. Chúng ta thấy Kinh Thánh ký thực Chúa Giê-xu chết lúc nào? Ngài chết trong kỳ lễ vượt qua. Các bạn thấy là Chúa Giê-xu định thời gian cho Ngài, chứ không phải những kẻ bắt Ngài. Chúa Giê-xu là vua theo như Tin Lành Ma-thi-ơ. Và ngay khi chúng ta thấy Ngài dường như yếu đuối tuyệt vọng, nhưng Ngài vẫn chế ngự hoàn cảnh. Những kẻ thù đầy ganh ghét đang lập mưu giết Ngài, họ muốn thực hiện theo phương pháp của họ, nhưng họ không được phép hành động theo ý định riêng, nếu như Chúa không cho phép. Khi càng gần đến thập tự giá, thì Chúa Giê-xu càng bày tỏ vương quyền của Ngài rõ ràng hơn. Bây giờ, mời quý vị cùng xem tiếp đến một sự kiện xảy ra trong thời điểm này. Chúa Giê-xu được Mary sức dầu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 6 đến câu 7. Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bethany tại nhà Simon là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn. Bethany là một nơi đáng yêu, trong khi Jerusalem là nơi đáng ghét. Chúa Giê-xu ở Bethany trong những ngày cuối cùng trước khi chịu chết. Việc sức dầu cho Chúa Giê-xu ở tại nhà Simon người bệnh phun, tức là bệnh cùi. Tại sao người ta gọi Simon là người phun? Ông có bệnh phun trước đây không? Vâng, trước đây Simon bệnh phun nhưng được Chúa Giê-xu chữa lành. Vì thế, người ta vẫn còn gọi ông là Simon người phun. Giờ đây, ông được ngồi ăn chung với Chúa Giê-xu và được giao thông với Ngài. Đồng thời cũng có nhiều người khác ăn cơm tại nhà của ông nữa. Các bạn thân mến, đây là một khung cảnh đẹp, đáng yêu tuyệt vời mà những người thù nghịch với Chúa Giê-xu không nhận biết. Họ không biết rằng Chúa Giê-xu là đấng chữa bệnh, Ngài là đấng yêu thương, cảm thông, nhưng Ngài cũng là đấng phán xét nữa. Ngày nay những kẻ thù nghịch chống đối Chúa ở nhiều nơi, chẳng hạn như họ cấm giảng dạy Kinh Thánh trong nhà trường, cấm cầu nguyện, cấm truyền bá Tin Lành, trong khi đó họ cho phép thực hành nhiều việc tội lỗi, đồi trị, qua phim ảnh, qua nhạc kịch, qua sách vở. Có lẽ họ làm những điều này bởi vì không biết Chúa Giê-xu là ai. họ thật sự là những người bệnh phong thuộc linh. Họ cần biết tình trạng bệnh hoạn khốn nạn của mình. Họ cần la lớn lên để nói về thực trạng của mình. Tôi ô uế, để được chữa lành. Khi chúng ta đến cùng với Chúa Giêsu, Ngài sẽ làm cho chúng ta được sạch. Các bạn có thể ngồi đồng bàn và giao thông với Ngài. Đó là một hình ảnh đẹp mà chúng ta thấy trong phân đoạn này. Đang khi Chúa Giêsu ăn tối ở nhà Simon, có một người đàn bà đến cùng Ngài. Theo như sách Tin Lành dặn cho chúng ta biết, tên bà là Mary. Bà dùng chai dầu thơm quý giá mà sức trên đầu và chân Chúa Giêsu, cả nhà thơm phức ngào ngạt. Cũng trong Tin Lành dặn nói cho chúng ta biết rằng Judas Iscariot phản đối việc này và các môn đệ cũng hưởng ứng như vậy. Xin mời quý vị cùng xem tiếp lời kỹ thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 8 đến câu 9. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng, sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho người nghèo. Tôi ngạc nhiên không biết những người này có thật sự chăm lo cho người nghèo hay không. Việc này nhắc tôi nhớ đến nhiều người trong thời đại ngày nay, họ nói rằng chăm sóc cho người nghèo, nhưng chính họ không làm điều gì cả. Ngay cả chính quyền cũng nói là chăm sóc cho người nghèo, nhưng không có thật sự có chương trình giúp đỡ nào cụ thể, đáng kể, hiệu quả. Mỗi chúng ta cũng có những cố gắng nào đó để chăm sóc cho người nghèo không? Nếu không, thì chúng ta cũng chỉ là những người giả dối. Chúng ta cần thể hiện sự chăm sóc thật sự cho người nghèo qua những hành động cụ thể. Các bạn hiện nay có thật sự quan tâm, cố gắng giúp đỡ cho người nghèo không? Chai dầu thơm mà bà Mary dùng sức cho Chúa Giêsu là tương đương số tiền của người làm công lao động trong một năm. Mỗi ngày người lao động làm nhận được một đơ-nhê, và chai dầu thơm này trị giá 300 đơ-nhê. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 10 đến câu 11. Đức Giêsu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Những người này không nên làm những điều không vinh hiển danh Chúa. Chúng ta là những cơ đốc nhân cần lưu ý và đừng tham dự vào những việc làm không sáng danh Ngài. Tôi rất quan tâm và ủng hộ cho những ai biết lo cho dân chúng, cho cộng đồng vì sự vinh hiển danh Chúa. Nhưng tôi buồn và thất vọng khi có người ăn chặn bớt những vật phẩm của những chương trình cứu trợ cho người nghèo. Vì tất cả những người nào hay là cơ quan từ thiện nào nhằm giúp đỡ người nghèo trong danh Chúa, được Chúa Giêsu kể đó là một công việc tốt lành. Vì những ai nói mình trông cậy vào Đấng Christ và muốn tôn vinh Ngài, thì phải làm nhiều việc lành trong danh của Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 12 đến 13. Người đổ dầu thơm trên đầu ta để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành được giảng ra, thì cũng thực lại việc ấy đã làm để nhớ đến người. Thưa các bạn, căn nhà của người phung Simon tại Bethany là nơi thân thiện bày tỏ sự sáng của Chúa Giêsu, khác hẳn với Jerusalem là nơi ganh ghét. Chúa Giêsu không nghỉ đêm tại đó trong suốt tuần lễ sau cùng của Ngài, nhưng Ngài đi khỏi nơi đó và nghỉ đêm tại Bethany. Chúa ở nhà của những người yêu mến Ngài. Những ai yêu mến Chúa Giêsu luôn muốn có sự thông công với Ngài. Các bạn có thể có sự thông công với Chúa Giêsu nếu các bạn muốn. Và tôi mong ước các bạn mời Ngài ngự vào trong đời sống của mình để các bạn được có sự thông công tốt đẹp cùng Ngài. Câu chuyện Mary dùng chai dầu thơm sức cho Chúa Giêsu là câu chuyện rất đẹp, phảng phất mùi thơm khắp chốn. Như Chúa Giêsu nói, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành được giảng ra, thì cũng thực lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Ngày nay, chúng ta đang nói về chuyện của Mary sức dầu cho Chúa Giêsu. Tôi nghe có người nói, họ muốn tiếp nối công việc của các sứ đồ, nhưng tôi muốn tiếp nối công việc của Mary. Chỉ có Mary hiểu được sự chết của Chúa Giêsu, trong khi các sứ đồ, các môn đồ hoàn toàn không hiểu. Bởi vì bà Mary hiểu được sự chuyện quan trọng này, nên bà sức dầu cho Ngài. Như thế, bà có phí dầu thơm đó không? Không bao giờ. Trong bản kỹ thuật của các sách tin lành cho chúng ta biết rằng vào buổi sáng trong tuần lễ kế tiếp, có những người đàn bà đến thăm mộ Chúa Giêsu để sức xác cho Ngài. Tôi xin hỏi các bạn, những người đàn bà này có sức dầu cho xác của Chúa Giêsu ở ngôi mộ không? Không. Ngài không còn ở trong phần mộ, Ngài đã sống lại. Chỉ có bà Mary được đặt ân sức dầu cho Chúa Giêsu. Các bạn và tôi cần sử dụng chai dầu thơm của mình cho danh Chúa. Thế gian này không biết về Chúa Giêsu, cho nên chúng ta cần làm mọi điều để mang vinh hiển cho Ngài, chứ không phải cho chính chúng ta. Kế tiếp, chúng ta cùng để ý và học hỏi về mưu phản Chúa. Giờ đây chúng ta rời khỏi bối cảnh sáng chói tốt đẹp đến bối cảnh tối tăm. Trong Ma-thiơ đoạn 26, câu 14-16. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ đó, nó tìm dịp để nộp Đức Chúa Giêsu. Đây là một hành động đen tối nhất của Judas Iscariot, tương phản với hành động hiểu biết thuộc linh của bà Mary. Judas ở trong một địa vị hết sức là tệ bạc. Thật là xấu tệ cho những ai phản bội lại những người đáng kính. Vì tham mê tiền bạc mà Judas bán Chúa Giêsu với giá 30 nhắn bạc. Số bạc này chỉ tương đương với số tiền của một con bò. Ngày nay, vẫn còn có nhiều người bỏ Chúa vì ham mê tiền bạc. Tôi mong rằng quý vị và các bạn hãy nên cẩn thận về điều này. Chúa nói rằng, giàu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Chúng ta sống cần có tiền bạc. Nhưng chúng ta nhớ rằng, đừng vì tiền bạc mà mất sự cứu rỗi, mất linh hồn, bị sự đoán phạt. Các bạn thấy là Judas tìm dịp để bắt nộp Chúa, phản bội Chúa. Tức là tìm lúc nào Chúa ở một mình để hợp tác với những người bắt Ngài và dẫn họ đến. Vì họ lo ngại dân chúng, sợ đám đông phản đối. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu đến lễ vượt qua hay là buổi ăn tối sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trong Ma-thiơ đoạn 26, câu 17-19. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia mà nói rằng: Thầy nói, giờ ta cần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giêsu đã dạy mà dọn lễ vượt qua. Lễ vượt qua là một dịp lễ rất quan trọng của người Do Thái để kỷ niệm về quyền năng mà Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Do Thái khi tổ phụ của họ bị áp bức tại xứ Ai Cập trước đây. Điều này được chép trong sách Sứ Ký Giúp Lưu Ký đoạn 12, câu 1 đến câu 14. Tại xứ Ai Cập, Đức Sô-va phán cùng Môi-se rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng: đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một con chiên con, hãy chung cùng người lân cận mình tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên chẳng tỳ vít, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy quyết đem bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy, họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả, đầu và giò, với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại sẽ thiêu đi. Vậy ăn thịt đó phải như vậy. Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, hành hại mọi con đầu lòng của xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ai Cập, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua. Chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi này đó làm kỷ niệm. Trải các đời hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập đời đời. Chúng ta thấy rằng đó là những lời truyền phán của Đức Chúa Trời để cử hành lễ vượt qua, và dân chúng Do Thái trải qua bao nhiêu đời đã thực hiện lễ này. Đấy cũng là lễ mà Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ dự lễ vượt qua. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 20 đến 22. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm mà lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Chúa Giê-xu đến phòng cao với các môn đồ và tại đó Ngài công bố ai sẽ phản Ngài. Chúa Giê-xu biết trong thâm tâm, trong tấm lòng ai sẽ phản Ngài. Các bạn có nhận biết những gì trong lòng và trong đời sống của mình không? Các bạn thân mến, các bạn và tôi có thể nói rằng: tôi đâu có tệ như vậy, tôi sẽ không phản Chúa. Nhưng các bạn có chắc như thế không? Tôi có thể phản Chúa trong vòng 5-10 phút tới nếu Ngài không ra tay bảo vệ tôi. Và các bạn cũng thế. Cho nên chúng ta cần cầm giữ mình luôn gần gũi với Đức Chúa Trời. Và Ngài nói tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 23-25. Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi, y theo lời đã chép về người. Song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài đáp rằng: thật như ngươi đã nói. Lời Chúa nói rằng khốn nạn thay cho kẻ phản Ngài. Phản Chúa là một hành vi rất tệ. Trước đây tôi nghe nói về việc phản thầy, phản bạn cũng là xấu lắm rồi. Trong khi Chúa Giê-xu là đấng đối xử rất tốt, là đấng đáng được yêu mến, mà Giu-đa lại phản Ngài. Chúng ta chú ý là Giu-đa không gọi Giê-xu là Chúa như các môn đồ khác đã gọi. Giu-đa gọi Chúa là Thầy. Trong lúc này, Giu-đa rời khỏi phòng khi trời đã tối. Như sứ đồ Giăng kỹ thuật ở trong Tin lành Giăng đoạn 13 câu 30. Còn Giu-đa khi đã lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối. Chúa Giê-xu chỉ cho Giu-đa, Ngài biết mưu phản của ông để cảnh tỉnh Giu-đa, nhưng Giu-đa vẫn cứ lòng. Giu-đa vẫn tiếp tục đi theo con đường u tối của mình. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 26-28. Khi đương ăn, được Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Chúa Giê-xu dự lễ vượt qua sao chót với các môn đệ. Tại đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu thành lập lễ tiệc thánh từ hình bóng của lễ vượt qua. Trong dịp lễ này, các môn đồ cùng hát thi thiên 111 đến 118. Ngày nay, tôi và các bạn đọc thi thiên này để được bồi bổ về tâm linh chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa chúng ta cùng với các môn đệ hát các thi thiên này trong đêm cử hành tiệc thánh. Trong buổi lễ tiệc thánh này nhằm tưởng nhớ đến Chúa Giê-xu. Trong buổi lễ này, Chúa Giê-xu không dùng những tảng cẩm thạch lớn hay là dùng những bảng bằng đồng lớn để lập nên những đài tưởng niệm. Nhưng Ngài dùng những vật rất là bình thường. Đó là bánh mì và nước rượu nho. Cả hai đều biểu tượng và nói đến sự chết của Chúa Giê-xu. mỗi lần ăn bánh này, uống chén này, chúng ta nhớ đến Chúa Giê-xu. Và chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 29-30. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi ra mà đến núi Ô-li-vê. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài, Ngài sẽ tái lập lễ tiệc thánh trong thời kỳ 1000 năm bình an, tức là Ngài sẽ không uống trái nho cùng với các môn đệ của Ngài cho đến khi vào nước của Ngài. Lễ vượt qua nhìn về phía trước, tức là đến sự chết của Ngài trên thập tự giá. Lễ tiệc thánh nhìn lại để tưởng nhớ sự chết của Ngài, đồng thời cũng nhìn về sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ. Và kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về lời báo trước của Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 31-35, Ngài bèn phán rằng, đêm nay các ngươi sẽ đều giáp phạm bị cớ ta, như có chép rằng, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Xong, sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng, dù mọi người giáp phạm bị cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ giáp phạm vậy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, chính đêm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa rằng, dù tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Lời tiên tri về các môn đồ tản đạt được trích từ sách Sa-ti-ri đoạn 13 câu 7. Câu trả lời của Phi-e-rơ cho biết rằng ông không tin cậy vào các môn đồ khác, cũng như Chúa Giê-xu cũng không tin cậy vào Phi-e-rơ. Vấn đề trở ngại cho Phi-e-rơ là ông không biết rõ về chính mình, và cũng đó chính là vấn đề khó khăn của nhiều người trong chúng ta ngày nay. Trong buổi sáng hôm đó, Phi-e-rơ mạnh mẽ nói rằng ông không bao giờ chối Chúa. Nhưng vào tối đêm đó, trước khi gà gáy hai hiệp, thì Phi-e-rơ chối Ngài, không phải 2 lần, mà đến 3 lần. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy dè dữ đề phòng về những việc xảy đến có thể làm cho các bạn chối Chúa. Xin các bạn nhớ rằng, chúng ta cần phải luôn luôn giữ mình, nếu không, chúng ta có thể sẽ té ngã. Thân chào tạm biệt quý vị. Nguyện xin Chúa thêm sức và gìn giữ quý vị luôn luôn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.